Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada, trong dịp đại lễ Vu Lan lần thứ 2561. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hồi tối đi về có mệt không? Mệt hả? Sáng nay thấy cũng đừ, thầy lúc nào cũng khỏe. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đi chùa và ai cũng biết rằng chúng ta đi lễ Vu Lan. Thì cái chữ Vu Lan á là mình nói tắt, nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Vì chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulanbana, nghĩa là cứu cái người đang đau khổ bị treo ngược. Có những người người ta khổ thì cái khổ đó cũng giống như một người đang bị treo ngược. Và hôm nay cái lễ này có nghĩa là cứu những người đang bị treo ngược. Hỏng chừng chúng ta cũng đang sống trong cảnh khổ. Đi cái đầu thì chổng lên, chân đưa xuống, nhưng mà thiệt sự tâm hồn thì ăn không biết mình ăn, nói không biết mình nói gì, ngồi đâu cũng biết mình đang làm gì, thậm chí làm này nghĩ chuyện khác, bởi vì đau khổ buồn phiền nó đã chiếm cứ mình. Và có thể chúng ta đang ngồi hiện diện như một con người bình thường, nhưng nếu ai có cặp mắt tinh tường thì sẽ nhìn mình rất bất thường. Tại vì mình không có cười bình thường, mình không có nói bình thường, mình không có sống bình thường. Vì trong tâm hồn của mình rất nhiều cái bất an, bất thường, bất ổn. Và cuối cùng mình không phải trở thành người phi thường. Mà phi thường này không phải là người phi thường nào, mà mình thấy rằng cuộc sống của mình hình như mình không tha thiết nữa. Tại vì khổ quá. Có nhiều khi cái người thân của mình trách mình, nghi mình, cho nên mình đau khổ vì mình không giải thích được, mình không có nói được cho họ hiểu, họ hoặc là họ không muốn hiểu, hoặc là họ cố tình không muốn hiểu. Cho nên khi họ cố tình không muốn hiểu thì mình có nói gì thì họ cũng vậy thôi. Cho nên ở nơi họ, họ cũng đang sống trong địa ngục. Vì chính khi họ sống trong địa ngục cho nên họ không thấy thiên đường. Vì họ không thấy thiên đường cho nên họ không cho mình được thiên đường. Cho nên cái người mà họ làm khổ mình á, nếu mình có cặp mắt Phật nhãn mình nhìn á, thì mình thấy chính họ là người khổ hơn mình nữa. Bởi vì cái khổ đó nằm ngay trong họ. Còn mình á, chỉ là cái người bị được họ dục trong cuộc khổ. Rồi tại mình thấy họ dục, mình khoái, mình chụp. Tưởng đâu là cái trái tinh cầu, trái tình yêu dục cho mình. Nhưng mà thật sự ra mình cũng chụp lấy cái đau khổ của họ. Nhưng mà rồi mình cũng không có phương pháp để chuyển hóa khi họ dục cho mình. Cho nên rồi mình cũng tiếp tục nuôi cái cục giận hờn đó. Rồi cả hai cùng leo thang làm khổ nhau. Cho nên nếu mình mà tu giỏi đó, người ta dục cho mình một cái cục đó, mình chụp mình nói, à, cái này làm phân bón được đây này. Mình đem về mình làm phân bón, mình nuôi dưỡng cái. Cho nên đó, ngày xưa ở Việt Nam đó, người ta hay lầm. Người ta hay có cái câu thơ: tháng 6 mua nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Thì có nhiều người người ta lầm cái ngày lễ xá tội vong nhân và cái lễ Vu Lan là một. Nhưng mà thật sự xá tội vong nhân là lễ Vu Lan là hai chứ không phải là một. Mặc dù nó có cùng một thời điểm là ngay cái rằm tháng 7, nhưng mà cái xá tội vong nhân là tập tục của nhân gian. Người ta nghĩ rằng cái ngày đó ở dưới địa ngục, ông Diêm Vương ông mở cửa địa ngục. Cái cửa địa ngục được gọi là quỷ môn quan. Quỷ môn tức là gì? Quỷ môn quan nghĩa là cửa quỷ sứ, cửa ma quỷ. Và cái ngày có một ông Diêm Vương cai trị những người coi, cai trị những người dưới địa ngục. Và ngày đó ông mở cửa ra cho mọi người, cho tất cả tội nhân dưới địa ngục được thoát, được trở về dương thế. Cho nên nhân gian người ta cúng muối, cúng gạo, cúng giấy tiền vàng bạc, cúng đủ thứ ngoài cửa sân để chi biết không? Để nó quỷ ơi quỷ, quỷ có lên quỷ ăn rồi quỷ đi, quỷ đừng phá tôi. Cũng giống như mình giờ vậy đó, chia phần nửa để cho đi khuất cho rồi. Ra ký giấy chia phần nửa cho đi khuất cho rồi, quỷ này làm khổ tôi quá. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta thì Pháp Hòa giải thích để cho đại chúng hiểu rồi, cái lễ mà xá tội vong nhân phần lớn là nó được ở ngoài Bắc làm cái lễ này. Ngoài Trung và trong Nam thì ít lắm, đa phần là ngoài Bắc. Và cái lễ này người ta quan niệm rằng ông Diêm Vương tha tội. Trong cái lễ, cái tháng này nhân gian thường gọi là tháng cô hồn. Và người ta nghĩ rằng cái ngày lễ, cái ngày rằm tháng 7 này là cái ngày được tha tội cho tất cả những ai có tội. Nhưng mà cái ngày lễ Vu Lan này á, thì nó không có, mặc dù nó cùng thời điểm nhưng nó không phải là một với xá tội vong nhân. Vì cái lễ Vu Lan này nó bắt nguồn từ câu chuyện của bà Thanh Đệ, và người con của bà là ngài Bột Kiền Liệt. Nhưng mà Pháp Hòa cũng đã từng giảng cái chỗ này, đại chúng đừng có lầm, mà đừng có nhiều khi mình đặt một câu hỏi là có thật không, ngài Một Kiền Liên có thật xuống địa ngục không để thấy mẹ mình chịu tội. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây chúng ta lấy cái ý đi, Một Kiền Liên là chính chúng ta đây, bà Thanh Đề tức là nỗi khổ triền biên của chúng ta. Bà Thanh Đề đây là gì? Là một người mẹ mà do cái gì mà bà đọa? Do tham, do bỏng sẻn. Vậy thì trong con người của chúng ta, tham lam, bỏng sẻn, ganh tị, phiền não, nó có phải làm chủ mình không? Nó có phải đang làm chủ mình không? Nó đang đau khổ trong cái chiều sâu của địa ngục không? Và chúng ta có đang mong mỏi đưa đứa con này lên thiên đường không? Đừng có cho nó hoành hành nữa không? Vậy thì chúng ta là một kiềm liên. Khổ đau của chúng ta phiền não của chúng ta chính là bà Thanh Đề. Và chúng ta phải vận dụng. Một mình không thể cứu, phải không? Trong kinh nói đó, một mình không thể cứu được mẹ. Và lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Nhưng mà một mình không thể cứu, cho nên phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mười phương tăng đây là gì? Đó là nương nhờ thần lực, oai lực của những người xung quanh mình. Một người đang đau khổ, mình không thể nói kệ cho nó chết đi. Nếu một đứa con nó khổ thì cả nhà khổ theo. Cho nên cha phải phụ, mẹ phải phụ, anh phải phụ, chị phải phụ. Đó là thần lực của mười phương tăng để đưa đứa con đó ra khỏi cái đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì chính nó khổ lắm. Nó thấy ai mà sắp tới gần nó là bắt đầu nó thủ liền. Cho nên cái thủ đó là gì? Tay trái che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bỏ sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Nhiều khi mình dành của người khác mình hưởng, nhưng mà thật sự ra mình đang nuốt một cục lửa, nhả ra không được tiếp, nuốt vô không được vì nóng quá, đau khổ. Trên cái cảnh địa ngục đó cũng không ở đâu ngoài ngay cái cuộc sống này. Cho nên ta nói địa ngục ở dưới lòng đất. Lòng đất đó là tâm của mình, đất tâm của mình, tâm địa mà. Tâm mình là đại địa. Cho nên nhân gian quan niệm xá tội vong nhân là tha cho người tội. Chữ xá là tha. Và cái ngày lễ Vu Lan này á, là cái ngày mà chư tăng sau 3 tháng an cư mạng hạ. Cho nên cái ngày lễ này đối với quý thầy, những người xuất gia đó là ngày sinh nhật của mình đó. Được thêm tuổi đạo. Ngoài đời mỗi năm mình ăn sinh nhật vì mình thêm tuổi đời. Người tu thì không sinh nhật, nhưng mà có lễ tự tứ an cư vì ngày này mình nhận thêm một tuổi đạo. Cho nên các người đệ tử thường thường á, đi chúc mừng cho sư phụ mình hay thầy của mình được thêm một tuổi đạo, thì cái lễ đó là lễ khánh tuế. Khánh là mừng, tuế là vui, khánh là mừng, tuế là tuổi. Khánh tuế gọi là mừng tuổi, mà tuổi này là tuổi đạo. Ví dụ mình gặp chư tăng chư ni lễ Vu Lan, con xin kính mừng, con xin khánh tuế sư cô, khánh tuế thầy, thêm được một tuổi đạo. Như vậy thì bây giờ mình có thể hiểu cái ngày xá tội này bằng một cái cặp mắt thiền quán. Đó là mình hãy tha thứ. Tha thứ cho những ai đã lỡ làm lỗi với mình. Tại vì khi mình tha thứ được người khác thì cũng ngay lúc đó mình tha luôn cho mình nữa. Tại vì bây giờ mình thả cái người đó ra khỏi lòng mình. Mình không có nắm cái người đó, mình không có giữ cái người đó thành một cái người mình bực tức trong lòng mình nữa. Cho nên làm sao gặp họ mình thoải mái tự nhiên. Còn kể từ trước á, mỗi lần mình gặp họ là mắt mình nó không bình thường. Mắt mình đang bình thường nhưng mà gặp cái người mình ghét cái nó bất thường liền, bắt đầu nó méo. Rồi cái miệng mình nó méo theo luôn. Cái người đó mà vừa mang cái gì lên cái mình trề một cái là nó không bình thường. Thật ra tự nhiên mình gặp cái người mình không ưa là người mình nó xấu lên rồi. Mắt mình nó đổi hướng. Không, nếu mà nó không méo méo bắt đầu nó trừng. Rồi miệng mình bắt đầu nó trè. Không, rồi bắt đầu có khi một mình hưởng cái khổ đó chưa xong mình khiêu người khác nữa, coi kìa. Bị chỉ kêu người khác để xe với mình. Cho nên quý vị biết không, tiếng Mỹ nó có một câu đó. There are only two things that to worry: whether you are sick or whether you are health. If you are health, there's nothing to say. But if you are sick, there's two things for you to worry: whether you get well or whether you die. If you get well, there's nothing to worry. But if you die, there's two things to worry: whether you go to hell or whether you go to heaven. But if you go to heaven, there's nothing to say. But if you go to hell, you don't have to worry, because you will meet lots of your friends. Bạn ở dưới nhiều lắm đó. Rồi nếu mà mình, when you meet lot of your friends, you busy to shaking their hands, you have no time to worry. So why you worry? Không có gì phải lo. Cái câu đó là để nhắc nhở là mình không có lo. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ một cách khác là coi chừng đồng đạo của mình ở dưới dữ lắm. Bởi vì mình tu mà không tu hú mà tu khiều. Cho nên ai mà chê mình tu hú cũng thoải mái mà nhận: đúng, tám ơn chị khen tôi, vì tu mà không hú thì ai biết mà tu theo. Tu phải hú, hú người này theo, hú người kia theo. Còn mình tu khiều nghĩa là mình chê ai cái mình khiều coi. Mình khiều người ta nhưng mà bắt đầu mình diễn tả nữa. Mình diễn tả thấy ghê, thấy ớn không? Mắt mình nó đổi, miệng mình nó thay đổi, cho nên mình đi sửa hoài mà nó cũng vậy. Cho nên bây giờ mình có thể hiểu cái nghĩa của nhân gian á, là xá tội vong nhân, là người ta nghĩ rằng ở dưới địa ngục có những ai đang đau khổ, và ngày hôm đó sẽ được ông Diêm Vương mở cửa cho đi tự do. Bây giờ mình hiểu cái này theo cái nhìn của đạo Phật, theo cái nhìn thiền quán, theo cái nhìn trong sáng, thì chúng ta cần tha lỗi cho những ai đang làm khổ mình. Vì sao? Vì mình cũng đã từng làm khổ người khác, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Nó nói tôi một câu nặng ghê vậy đó, nhưng mà mình đâu có biết rằng mình cũng đã từng nói những câu đó đối với người khác. Cho nên lúc nào mình cũng bào chữa nghe. Mình giận đùng đùng vậy, cái mình nói: nó không chọc tôi sao tôi nói điên vậy, tôi nói nó nghe. Nhưng mà nếu như mà người ta chọc mình mà mình vừa nổi lên mà mình nhận diện ra, tôi đang nổi đây, như vậy mới gọi là tu tập. Còn nếu mà mình nổi lên rồi mình đùng đùng, mình bị cái nổi đó thổi mình luôn, thì không phải là người tu tâm. Cho nên đừng bao giờ vỗ ngực nói: tôi không đi chùa ăn chay gì hết, tôi tu tâm. Tâm vậy đó hả? Tu tâm nghĩa là sửa tâm. Mà tâm như vậy mà không sửa thì chưa phải là tu tâm. Mà cứ đổ: nó không cà chớn sao tôi chửi nó. Thì người ta cà chớn, mình cà chua cũng giống nhau thôi. Cho nên thưa đại chúng là thật sự ra thì trong cuộc sống khi mình giận lên thì rất nhiều từ ngữ mình nói. Nhưng mà nếu như mà mình thắng được, mình dừng lại ngay cái lúc đó. Cho nên Đức Phật nói một bài kinh rất hay: khi tâm người có ô nhiễm, phải nhận diện mình có ô nhiễm. Khi tâm mình an vui, phải nhận diện tâm mình an vui. Nhưng mà đa phần là mình bào chữa: bố tôi khùng sao tôi chửi nó, nó phải chọc tôi chứ. Người ta chọc mình mà mình vừa nổi lên cái cơn phiền muộn ở nơi mình nhận diện ra được, đó là tu tâm. Cho nên tu tâm nghĩa là người có khả năng nhận diện tất cả những gì đang xảy ra trước mặt mình. Ăn ngon, đây là ngon, biết ngon. Hay là ăn cay, biết là cay. Ăn ngọt, biết là ngọt. Là một hình thức chánh niệm gì. Thì tu tâm nghĩa là khi tâm mình đối diện với tất cả mọi hiện tượng, mà mình nhận diện được tất cả mọi hiện tượng đó là tu tâm. Vậy thì không thể nói tu tâm một cách mơ hồ: tôi không đi chùa như mấy bà mấy ông, tôi không ăn chay niệm Phật như mấy người hình tướng, tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự hàng ngày tâm của mình nó rong ruổi, nó hờn giận, nó chê bai, nó trách móc đủ kiểu hết, sao gọi là tu tâm được? Tu tâm nghĩa là có khả năng nhận diện tất cả mọi hiện tượng đang xảy ra ở trong tâm thức mình. Vậy thì tâm vui, tâm khổ mình biết. Tâm tôi đang khổ, tại vì tôi nhận diện nó như vậy rồi tôi khổ. Chứ thật sự ra mọi hiện tượng sự vật xung quanh nó chẳng hề mang cái tính chất khổ vui. Thí dụ bình hoa để đây nè, với tất cả mọi người ngồi phía này, ô bình hoa rất đẹp. Vì sao? Rất đẹp. Nhưng mà nếu cái bình hoa này mà cản trở ai đang ngó lên đây thì bình hoa này kỳ cục quá. À, ví dụ như giờ, cho nên thưa đại chúng là mọi sự việc xung quanh mình không hề mang tính chất khổ vui. Nhưng mà tại cái tâm mình nhận nó làm sao cái bắt đầu khổ vui thêm đó. Cho nên mình tu là mình phải nhận cái đó, phải biết cái đó. Rồi khi mà mình thấy cái người kia làm khổ mà mình tha lỗi được cho họ thì gọi là xá tội vong nhân. Nhưng mà đừng có đợi năm tháng lần, trời ơi 364 ngày kia nặng nề quá. Mang một đứa con có 9 tháng mà rên lên rên xuống. Mà nếu như mà mình mang một cái đau khổ trong lòng mình suốt năm này tháng kia thì quá nhiều, đếm không được. Tiếng Mỹ kêu too much. Cái gì mà đếm được mới là many, còn cái gì mà không đếm được thì gọi là much. Cho nên thưa đại chúng, cái lễ này á, ngoài cái ý nghĩa là mình nhớ ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy, ơn bạn, ơn bằng hữu, quyến thuộc, ơn mọi loài chúng sanh. Nhớ ơn thì chúng ta phải làm gì để cho người đó hạnh phúc? Nhớ ơn không đủ, nhớ thôi mà không làm gì hết. Nhớ là phải làm. Nhớ Phật phải làm theo lời Phật. Nhớ cha mẹ phải sống giống như cha mẹ mong muốn mình. Nhớ thầy phải nhớ lời thầy hướng dẫn. Thí dụ vậy, cho nên mình nhớ ơn đó, nhớ ơn ai đó thì phải cố gắng làm gì để đền ơn cho người đó. Mà một trong những cách mà mình đền ơn cho họ là gì? Là chúng ta có thể bỏ qua những điều lầm lỗi của nhau. Tiếng Việt mình hay nói một câu rất là gần gũi, rất là vui, nhẹ nhàng lắm, bỏ qua đi tám. Nó tôi giờ hết tám rồi tôi buồn. Buồn ai cũng nói buồn 5 phút rồi. Mà thiệt sự là nói dốc. Có ai có buồn ai 5 phút đâu, toàn là buồn 5 ngày, 5 tháng, 5 năm, 50 năm. Có người buồn 5 kiếp. Cho nên chính cái buồn nhau 5 kiếp cho nên gặp nhau làm khổ nhau đó. Gặp nhau đời này làm khổ 10%, rồi người kia hận mình, tôi hận sẽ trả thù. Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Mới sống được 5 năm chết ngắt. 5 năm sau gặp tiếp. Rồi cho nên ân oán nó cứ chồng chất. Ân oán nó chồng chất. Mà cái người mà làm khổ mình mà hay nhất, mãnh liệt nhất chính là những người thân ruột của mình. Ví dụ như giờ mình là bạn, bất quá 1 năm gặp 1 lần thôi, đâu có sống chung nhà chung cửa gì đâu. Vợ chồng là làm khổ nhau dễ nhất, tại gần gũi với nhau, hiểu nhau, là cho nên là vun vẩy những cái đau khổ. Cho nên mình phải nhận diện vợ chồng đời này nếu mà gặp nhau mà làm khổ cho nhau hoài đó, gây gỗ lấn cấn cả ngày đó là oán đó. Nghe không? Nhưng mà nhớ, hễ mà nghe được Phật pháp rồi thôi ráng chuyển cái đó làm bồ đề quyến thuộc đi. Tôi biết là ông là kẻ oán của tôi, tức là kẻ tôi thiếu nợ, hay ngược lại bà là kẻ tôi thiếu nợ. Thôi tôi nguyện tôi tu, tôi chuyển hóa, tôi không có trách phiền gì nữa. Hễ mà trách nữa là đời sau gặp nữa rồi đắp bồ lên. Bởi vì mỗi năm nó mỗi sâu mỗi đậm mà. Cho nên xá tội vong nhân là chúng ta nguyện tha thứ cho nhau, để cho nhau được thoải mái, được nhẹ nhàng, cũng là cái ý nghĩa Vu Lan. Vu Lan Bồn là cứu cái người đang bị treo ngược. Pháp Hòa ví dụ như giờ cái người kia họ chịu trách nhiệm nấu bữa ăn cho đại chúng hôm nay, mà giờ nấu hoài, nêm hoài nó không ra, tại vì thường thường là nấu nồi nhỏ nhỏ thôi, bữa nay nấu một cái nồi mấy trăm người, nấu hoài nêm hoài không ra. Trời ơi, cái người đó ngồi rầu dữ lắm. Tự nhiên mình chạy tới mình nói để em phụ cho, mình vô mình nêm nếm ngon, cái người đó thoải mái lên liền chút đó thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng một cái rất là đơn giản thôi. Hôm nào mình ăn một cái gì mà dính cái kẽ răng mình khó chịu lắm, phải lấy với cái floss, mình phải làm mọi cách để đưa cái miếng ăn đó ra khỏi cái chân răng, cái kẽ răng của mình, phải không? Rồi thôi xin lỗi, hôm nào mình đi một con đường quá dài mà mình cần đi vệ sinh mà không có chỗ, mình phải chịu đựng, khó chịu lắm. Mà dừng được cái chỗ rest area, mình vô đó mình ngồi xong really rest, xả ra được khỏe vô cùng. Ai mà từng bị cái đó rồi Pháp Hòa nói là hiểu được cái cảm giác. Người ta là anh hùng, người ta sẽ xả thân vì nước. Mình là đại anh hùng, mình sẽ xả nước vì thân. Thì bây giờ mình có thể hiểu cái chữ đó là xả khổ đau vì mình, buông xả cái khổ đau, buông xả cái phiền não vì mình chứ không vì ai cả. Bởi vì mình ôm là mình khổ, phải không? Xả nước vì thân thì cũng có nghĩa là mình xả cái khổ đau vì mình. Tại vì mình ôm người kia, mình ôm cái khổ đau của người mình, cái người đó thế này thế nọ, mình khổ. Nhiều khi người ta nói một câu người ta rất là vô tình, nhưng mình là người hữu ý. Người ta thì vô tình người ta nói, còn mình thì hữu ý mình nhận, phải không? Cho nên mình khổ. Mà khi mình khổ rồi á, người kia tỉnh bơ à, cho nên về ta ngủ ngon lành. Có thậm chí nhiều khi á, mình giận chồng, chồng không biết, ổng nói chỉ coi á, ổng nói vậy ổng làm vậy ổng ngủ khò, bị ổng đâu có nghỉ. Rồi người ta không nghỉ ta mới ngủ, ta kêu ngủ nghỉ. Còn mình cứ suy nghĩ chứ không nghĩ, dấu hỏi. Mình là suy nghĩ kiểu giống ngã, cho nên mình ngã mà không ngủ. Tiếng Việt hay vô cùng. Muốn ngủ là phải nghĩ, nghĩ là mình ngưng nghĩ rồi mới ngủ được, cho kêu là ngủ nghỉ, phải không? Còn nếu mình suy nghĩ thì không ngủ, mà không có ngủ thì chỉ có ngã mà không ngủ. Vì ngã mà không ngủ cho nên chuyện gì nó cũng không ngã ngủ. À, chuyện này tôi cần phải ngã ngủ, mà mình không chịu ngã ngủ thì có chuyện gì. Cho nên nhiều khi cuộc sống rất đơn giản mà mình không hề giản đơn. À, ăn để làm gì? Ăn để rồi sống. Nói đơn giản vậy đó, nhưng mà thử ăn thiếu một chút coi, chịu không nói. Ăn phở mà không có quế, không có ngồi gái, ngồi căng nhăn mà cũng hết tô. Thậm chí trời ơi, phở tái mà nấu chín ngắt thì sao ăn. Mình luôn luôn nói đơn giản lắm, ăn để mà sống. Nhưng ít ai ăn đơn giản như vậy, đúng cái nghĩa của nó, ăn để sống, phải không? Đó. Cho nên rồi á, mình á, cứ nói tùy duyên, nhưng mà ít khi nào mình sống tùy duyên và tùy thuận. Mình đa phần là sống bằng bắt buộc, là gò bó, là hạn chế, vân vân. Cho nên nhiều khi mình phải xá cái vong nhân ở trong người mình đó. Trời ơi, trong người mình nó nhiều vong đó. Trong người mình nó nhiều vong đó. Quý vị nghĩ coi cái cửa khổ đau trong lòng mình có phải mình chứa nhiều tội nhân. Đừng nói tới năm đó nha, tôi ưa đó. Mà một tội nhân nữa. Rồi sao? Rồi chị đi qua nhà ăn bảy không? Tôi cũng đi. Bảy cũng ghét luôn. Năm cũng ghét, bảy cũng ghét. Mà hình như ở Việt Nam mình hàng xóm nó có 2, 3, 4 mình ghét đủ. Rồi rốt cuộc trong cái cửa địa ngục, trong tâm hồn của mình, hình như không ai mình ưa. Cho nên hôm nào mình xá tội vong nhân là mình xá tội, mình xá lọt, đưa ra hết những cái tội nhân trong cõi cái cửa tâm của mình. Cho nên thưa đại chúng, đạo Phật có một cái đặc biệt là những ngày lễ là một biểu tượng để chúng ta nhận ra ý nghĩa để chúng ta tu hành, chúng ta sống. Chứ không phải chỉ là một cái lễ chúng ta đến tụng niệm bình thường. Lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ Phật Thành Đạo, lễ Bồ Tát Quan Âm, tất cả các ngày lễ đó quý thầy có thể giảng tràn gian đại hải bằng rất ý nghĩa, rằng rất nhiều ý nghĩa để chúng ta tiếp thu đi vào cái cuộc sống của mình. Thí dụ như lễ Phật Đản, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói nuôi dưỡng chú bé Phật, mình cứ đợi ông Phật ra ông chỉ hai ngón vậy, ngón trên ngón dưới vậy để mà mình tắm. Mà trong người mình cũng có ông Phật nhỏ nhỏ mà mình không tắm, mình để ông đen thui. Mình cũng có ông Phật con trong lòng mình. Và thưa đại chúng, là bất cứ người nam người nữ nào ngồi đây ai cũng đang mang thai hết. Đó là thánh thai. Chữ thai này là gì? Là một đứa con tâm của mình. Mà nếu mình không biết chăm sóc dưỡng nuôi, mình không biết thì không thể nào hiển lộ đứa nhỏ đó ra được. Cho nên là Đức Phật mà nhỏ nhỏ chỉ tay một ngón lên trời, mà giờ hình như mình đưa lộn ngón không à. Phật chỉ đưa ngón này, mình đưa ngón kia. Và cho nên trong cuộc sống của mình nó khổ sở vô cùng. Và thưa đại chúng, là Đức Phật sinh ra đó là cái tâm, cái an tịnh của mình. Mình không có chùi rửa bằng nước của tịnh, bằng hoa của giới, thì làm sao trí tuệ phát sinh. Cho nên cái thao nước đó phải là nước trong và hoa tươi. Hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ. Hãy lấy giới định tuệ để làm hiển lộ pháp thân. Ý nghĩa vậy đó. Và hôm nay lễ Vu Lan cũng vậy. Vu Lan Bồn là cứu người đang bị treo ngược. Bây giờ chúng ta quán chiếu sâu xa thì chúng ta thấy rằng xung quanh mình rất nhiều người sống khổ, và thậm chí bản thân mình. Và xá tội vong nhân là ngày lễ của nhân gian tha tội cho người dưới địa ngục. Thì thôi bây giờ mình hãy nhận cái này bằng một cái ý là hãy tha lỗi cho những ai đã từng làm khổ mình. Và mình nếu mình đưa cái người đó vô trong địa ngục tâm của mình nhiều quá thì bây giờ tha đi, xả đi. Xả ra thì mình sẽ được nhẹ nhàng. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ này, Pháp Hòa chỉ có đôi lời thưa với đại chúng. Và mong rằng đại chúng nhận ra được cái ý nghĩa tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Quý vị biết trong nhà Phật có hai cái ngày mà quan trọng mà quý vị hay đi sám hối đó. Tháng mình sám hối mấy lần? Ít nhất cũng phải hai lần. Ngày mấy với ngày mấy? 14 hay là ngày rằm, hoặc là 30 mùng 1 gì đó, một trong mấy ngày đó mình sám hối. Cái ngày mà không có trăng á thì gọi là ngày sóc. Hễ mà có trăng gọi là ngày vọng. Cho nên trong sách vở nhiều khi còn nói thưa đại chúng hôm nay là ngày không có trăng, ý nó là ngày 30 mùng 1 đó. Thưa đại chúng hôm nay là ngày có trăng, ý muốn nói gì? 14 rằm. Thì tại sao chúng ta kêu là ngày vọng? Bởi vì trăng sáng ở trên trời thì chúng ta phải ngước lên. Vọng, vọng tức là nhìn. Vọng nghĩa là nhìn. Thì ngày vọng nghĩa là cái ngày mà chúng ta nhìn lên ánh trăng sáng. Cũng như vậy, Mỗi người chúng ta hãy hướng tâm mình về ánh sáng. Và cái ngày đó chúng ta lại là ngày tụng giới sám hối. Tại sao? Bởi vì mình có thấy nhờ trăng sáng tỏ, tượng trưng cho tuệ giác, chúng ta thấy lỗi cho nên chúng ta ăn năn. Và ngày đó chúng ta cũng mong ước mình thay đổi mình tròn sáng như trăng. Ngày không trăng cũng sám hối, bởi vì ngày đó cũng là ngày mà chúng ta nhắc nhở không để cho tối tâm. Và chính ngày đó người ta dễ làm lỗi, cho nên ngày đó đạo Phật biểu tu. Pháp Hòa có giải thích cái bài này ở cái bài giảng ở Na Uy tháng 6 vừa rồi, mai mốt quý vị nghe. Tại sao mà những cái ngày như là mùng 1, 14, rằm 30, mùng 8 thì chúng ta lại ăn chay? Vì những ngày đó cơ thể chúng ta nó phối hợp với đất trời và nó có thể tạo tội. Cho nên Phật giáo bắt mình ăn chay và tu tập những ngày đó để giảm đi cái mức độ lỗi lầm. Thôi mong đại chúng chúng ta nhận ra được một điều: chúng ta cần phải xá tội cho mình và cho người. Được như thế thì chúng ta đúng là chúng ta làm lễ Vu Lan Bồ, giúp người đang đau khổ vì treo ngược. Mời đại chúng chúng ta cùng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, phạm môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.